Con muốn hỏi câu hỏi như sau. Pháp môn niệm Phật, có sư nói niệm 4 chữ, 6 chữ đều được. Nhưng có sư nói niệm 6 chữ thôi, niệm 4 chữ không được. Thầy thầy thích cho con hiểu, rất mong thầy hoan hỷ tha thứ cho con. Thì trước khi mà trả lời câu này thì có một câu hỏi nữa. Hỏi rằng người ta thường nói lục tự di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Dịch nghĩa là lục tự di đà nghĩa là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. 6 chữ mới kêu là lục niệm. Chứ lục tự di đà vô biệt niệm, tức là 6 chữ di đà niệm mà không có một cái niệm nào khác, niệm nhất tâm đó, thì không cần phải một cái khẩy tay, một cái búng tay là đã đến Tây Phương. Cái câu đó mình có hai cách đọc. Có người ta đọc gọn là gì? Nhất cú di đà vô biệt niệm, một câu di đà cũng được nữa. Thành thử ra tất cả danh hiệu Phật, chữ Nam Mô là mình thêm vào để trọn vẹn cái nghĩa cung kính. Thí dụ như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì cái chữ Nam Mô là mình thêm vô để chi? Để nói trọn cái nghĩa cung kính là con xin kính lễ Phật A Di Đà, con xin kính lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì chữ Nam Mô đó là mình bày tỏ cái lòng cung kính qua hai chữ Nam Mô. Còn khi chúng ta vào cái pháp hành trì thì nó tùy theo cái hơi thở, nó tùy theo cái công thức, miễn làm sao cái tâm của chúng ta nhiếp niệm. Có nhiều người ta niệm 6 chữ, nó cái khoảng nó hơi, cái 6 chữ nó hơi dài trong một cái hơi thở ta. Có nhiều khi ta niệm theo hơi thở mà, phải không? Hay là ta niệm theo bước chân. Thành thử ra cái đó là một cái công thức để niệm Phật. Thì tùy mình, mình muốn 6 chữ hay 4 chữ gì, nó không có một cái bắt buộc. Rồi mình bài xích 6 chữ, rồi mình nói là niệm như vậy là niệm thiếu hay là niệm dư vậy đó. Ở ngoài Bắc người ta thêm câu nữa đó. Ở ngoài Bắc ta niệm Di Đà, ta không thể Nam Mô, ta thêm chữ, biết chữ gì không? Thêm 2 chữ, con niệm. Con niệm Nam Mô Di Đà Phật. Con niệm Nam Mô Di Đà Phật. Để chỉ nói lên hết cái sự cung kính. Hết cái sự cung kính. Thí dụ thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm được 10 câu cái con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Sám hối đó không phải Pháp Hòa nhại tiếng, nhưng mà Pháp Hòa ví dụ cho đại chúng biết. Rồi thí dụ như giờ mình niệm, có nhiều người ta niệm chậm rãi để nó cái gì, cái người ta niệm như vậy theo hơi thở, ta niệm theo cái lễ nhạc. Nhưng mà ở trong cái pháp niệm Phật nó có một cái nữa, người ta gì, niệm nhanh lên á. Nó có một cái địa chung. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó ta niệm theo tạo đó. Rồi niệm vậy mình nói niệm nhanh quá sao Phật nghe. Thầy chúng nhớ là tất cả những cái phương thức niệm nó tùy theo để giúp cho hành giả đổi những cái tông, để làm chi? Bớt sự nhàm chán. Tại vì có khi mình niệm hồi rơi vào cái trạng thái gì? Buồn ngủ. Phải không? Cho nên mình niệm 30 phút cái mình đứng dậy mình đi kinh hành. Mà bây giờ quý vị thấy các tổ tạo ra những cái phương thức. Hồi xưa là, bây giờ Việt Nam, hồi xưa là Việt Nam mình niệm đơn giản thôi. Bon, bon, cốc. Nam Mô Di Đà Phật theo cái niệu đi kinh hành xưa vậy đó. Rồi bây giờ mình thêm cái câu niệm, các vị thường hay nói niệm theo kiểu chùa Hoằng Pháp đó. Thì tất cả những cái đó đều là những cái lễ nhạc, cái cách mình xưng tụng danh hiệu Phật, miễn sao mình thích hợp với cái pháp đó. Chứ không có một cái gì đúng sai trong cái việc này cả. Thí dụ bây giờ cái người mà người ta mệt mỏi quá, người ta bệnh hoạn quá, thâm thần thức người ta mơ 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 màng màng, mình nói nhiều quá người ta không đủ sức người ta niệm, niệm bốn chữ A Di Đà Phật, mà niệm theo cái hơi thở của họ để giúp cho họ làm sao họ định được cái tâm qua cái câu niệm Phật. Thành thử ra cái chữ Nam Mô là mình thêm, mình muốn là có nhiều khi trước khi nói đến danh hiệu Phật còn phải nói đủ thứ hạnh đức của vị đó nữa. Ví dụ như Đức Phật A Di Đà vậy đó, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Giáo Chủ Thọ Quang Thể Tướng Vô Lượng Vô Biên Từ Thể Hoằng Thâm Tứ Thập Bát Nguyện Độ Tận Hàm Linh Đại Từ Đại Bi, mới tới ha, có bốn chữ ăn sao ha, A Di Đà Phật thôi, mà trước khi nói tên của ngài là một lô nói những cái hạnh đức của ngài. Nào là Thọ Quang Thể Tướng nè, tức là ý nói là cái tướng ánh sáng hào quang của ngài, Thọ Quang Thể Tướng Vô Lượng Vô Biên Từ Thể Hoằng Thâm, tức là cái lời nguyện từ bi của ngài nó sâu màu. 48 nguyện độ sanh, rồi tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, rồi độ tận hàm linh, độ cho sạch hết tất cả những cái loài hữu tình, rồi nói một lô gì mới tới danh hiệu của ngài mà có bốn chữ A Di Đà Phật thôi. Cho nên cái đó thì tùy mình thôi, không có sai đúng gì trong việc này cả. Mà quý vị có niệm, thí dụ như có nhiều người ta niệm, người ta làm ngắn gọn để chi, để người ta dễ nhiếp tâm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 10 niệm vô một chuỗi. Thí dụ như hòa thượng Vạn Đức, tức là hòa thượng Trí Tịnh, thì ngài không có niệm Nam Mô A Di Đà, mà ngài niệm là Nam Mô A Di Đà. Tại vì cái quan niệm của ngài là nó nhẹ, nó đi theo cái niệm A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình nói chữ A Di cái tự nhiên cái tâm mình nó đổi, nó không có thuận theo cái nhiếp niệm của mình. Thì niệm thử coi. Phải không? Rồi cái thứ hai là gì? Cái chữ A Di đó là nó đúng với cái nghĩa của cái chữ tiếng Phạn hơn, Amitabha. Bây giờ bữa nào quý vị thử đi. Mình tối mình niệm Phật, mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó đi theo cái chiều, cái âm của nó đi theo vậy. Thì quan niệm của ngài là ngài dễ niệm, cho nên ngài cũng đề xướng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi có vị cũng thắc mắc hỏi A Di Đà đúng hay A Di Đà đúng. Con đọc cuốn sách What the Buddha Taught của ngài Wapula Rahula, trong đó hòa thượng có trích dẫn một câu từ Luận Trung Quán của ngài Long Thọ: luân hồi sanh tử không có gì khác với niết bàn, và niết bàn cũng không có gì khác với luân hồi sinh tử. Theo con được biết thì niết bàn là chấm dứt luân hồi sanh tử, vậy câu trên có nghĩa là gì? Thì theo như mình hiểu là niết bàn là một nơi chốn không còn sanh tử. Mà hễ mà nói chữ luân hồi sanh tử là nói tới cái trạng thái gì? Trạng thái khổ của chúng sanh. Còn nói tới niết bàn là nói tới cái trạng thái an lạc. Cho nên ở đây theo cái quan niệm của đạo Phật, luân hồi là gì? Không phải đợi mình chết mình mới luân hồi. Hồi sáng giờ mình có luân hồi không? Chút buồn, lát giận, lát vui, lát thì cười hễ hỉ hạ vui vẻ, lát thì mình giận không muốn nhìn nhau. Đời sống của chúng ta mỗi ngày cũng luân hồi đều đều chứ gì nữa, phải không? Thì như vậy thì niết bàn là gì? Là một cái trạng thái bình an giữa những cái sanh tử buồn vui khổ đau của cuộc sống. Như vậy ngài nói là niết bàn không khác với sanh tử là vậy đó. Sanh tử luân hồi nghĩa là khi chúng ta cứ sống trong cái vòng hệ lụy vướng bận. Còn niết bàn là khi chúng ta không còn cái khổ của cái đó nữa. Niết bàn là một cái trạng thái tâm bình an trước những cảnh đổi thay buồn vui của sự thế. Cho nên cái chỗ này không có gì khó. Có nhiều khi một ngày mình cũng luân hồi mấy chập. Luân hồi nghĩa là mình đi vòng vòng. Luân hồi là một sự đi vòng. Và sự chấm dứt nghĩa là gì? Không phải là mình không còn sanh tử. Chấm dứt là gì? Hết rồi, không khổ nữa. Ví dụ như hồi xưa các vị không hiểu, mình không hiểu, mình khổ với những cái chương trình. Nhưng mà khi mình hiểu rồi, mình vẫn đi theo chương trình mà hoàn toàn không khổ gì hết. Vậy thì cũng luân hồi mà không khổ đau. Ở đây ai sinh hoạt ở những tùng lâm là biết. Tùng lâm tức là chùa chiền đó. Mà hễ chùa nào mà sinh hoạt càng nhiều á, thì chúng nào mà chịu không nổi á, là dễ ngã gục lắm. Tại sao? Tại vì khổ đau phiền muộn với những cái chương trình, và cảm thấy sao mà nhiều chương trình quá. Nhưng mà tại sao cái ông thầy mà ông ở trong đó ông làm ông không mệt? Ông làm còn hơn mình nữa mà. Như vậy ổng cũng luân hồi giống mình thôi, nhưng ổng có khổ. Mà ổng không khổ là ổng chấm dứt. Ổng chấm dứt cái luân hồi, chấm dứt là ổng phải là ngưng. Mà ngưng cái khổ đau khi chúng ta. Cho nên các vị Bồ Tát á, các ngài vẫn tùy thuận chúng sanh. Các ngài đi theo chúng sanh mà các ngài cũng khổ. Còn mình đi theo các ngài mình cảm thấy khổ quá, tại vì các ngài nhiều việc quá. Quý vị nào mà đi đến những hòa thượng lớn, quý vị thấy cái sức làm việc quý ngài. Sư ông Làng Mai, những cái ngày mà gọi là gần như là bệnh hoàn toàn đó, vẫn còn viết sách. Mà khi không còn đủ sức cầm viết đó, nằm trên giường bệnh, rồi nói những cái ý tưởng của mình vô trong cái máy thâu để cho thị giả chép lại cái ý tưởng. Thay vì mình, ví dụ mình nghĩ câu đó mình phải chép ra, thì bây giờ không chép, cho đến khi không còn đủ sức nữa thôi. Rồi mình thấy Đức Phật của mình nè, đến cái rừng Sa La Sông Thọ đó, đau bệnh như vậy đó, sắp mất như vậy đó, vậy mà còn ráng chút nữa để nói cái bài kinh cuối cùng là kinh gì? Kinh Di Giáo. Còn mình giờ ngày có mấy chuyện thôi mà trời ơi, thấy giống như mình sắp chết rồi. Thế nên mình mới thấy rõ ràng là cái năng lực của chúng ta. Tại sao như vậy? Hạnh nguyện chưa có đầy đủ. Hạnh nguyện mà đầy đủ rồi, giống như cái người niệm Phật vậy đó, có tính rồi có nguyện rồi là một ngày miên mật niệm Phật. Niệm mà niệm ngày niệm đêm không biết mỏi mệt. Tội thì muốn hết, mà tu thì không muốn tu. Mở miệng ra con nguyện cho con tội chướng tiêu trừ, mà sám hối thì lười lại Phật. Con nguyện cho con trí tuệ được thông minh mà không chịu đọc sách. Thí dụ vậy đó. Nghe tới giờ nghe giảng thì không nghe. Thành nữa làm sao mà mình muốn đường mà cứ lạm nẻo không à. Rồi bây giờ quý vị cứ nhìn vào cái hình ảnh đó. Nhìn vô các tổ. Tổ nào mà sắp mất rồi leo giường ngồi chuẩn bị mất á, kêu đồ chúng tới. Tôi nói cho các ông nghe lời cuối cùng. Thiền sư Mãn Giác của Việt Nam mình đó, trước khi mất á, lên thiền sàng rồi bắt đầu nói bài kệ. Thường thường các cái loại kệ vậy là cáo tật thị chúng. Cáo tật là gì? Báo bệnh. Thị chúng là để chỉ cho chúng biết. Cáo tật thị chúng. Các vị sư bà, các vị thiền sư ni đọc vô sử mới thấy. Sắp mất rồi mà cũng không nỡ nhắm mắt đi. Không phải chữ không nỡ để các ngài lưu luyến nha. Cái bi tâm của các ngài quá lớn. Còn mình tu làm sao mà tới hồi sắp chết cứ rên hì hì. Còn các ngài sắp sửa mà đi rồi còn lên nằm trên giường bệnh, còn nói một cái bài kệ cuối cùng. Ngài Mãn Giác thiền sư trước khi mất. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Nói xong mới mất. mở sử các ngài ra đọc. Cho nên đọc sử của các tổ có lợi ích ghê gớm lắm, mình mới thấy được nó tăng cái năng lực của mình lên. Rồi mình mới thấy, mới đầu mình cũng thấy mình tu ghê gớm lắm á, nhưng mà khi mình đọc vô đời của tu của các ngài thì mình thấy mình không lãi gì đó. Hồi xưa người ta ăn ngàn cử, người ta tu tới sáu cử, mình ăn ngày bốn cử mà tu hai cử mà cũng rên. Ngày xưa ăn là phải đi khất thực, còn mình giờ ngồi chỗ ta dâng tới cho ăn. Rồi nghĩ đi, giặt quần áo thì phải bỏ vô trong cái thùng đó, rồi đứng rồi đạp rồi giặt bằng tay. Bây giờ cứ xách vô bỏ cái máy giặt ha. Rồi bây giờ mình nghĩ mình tu với các ngài ai sướng hơn ai? Các ngài xưa đốt đèn dầu học kinh, mình giờ lúc nào cũng có đèn điện hết. Các ngài phải đi tìm đi mò, bây giờ mình cứ còn lấy mấy ngón tay mình bấm bấm vậy cái gì cũng có trên đó hết. Vậy thì bây giờ mình thấy cái tu của mình với các ngài thêm phước báo mình nhiều lắm, mà chính phước dày nè nè, ỷ y là dễ khó tu. Dễ khó tu nha, chứ không phải là dễ tu. Dễ tu nhưng mà tại mình không chịu tu. Mình cứ nhìn vô, đừng có nói các tổ, những hòa thượng của mình thôi, chừng 50-60 năm về trước thôi, thì mình mới thấy đời xưa các ngài tu cực khổ đến cỡ nào. Chùa chiền ở không yên, bơm dội chiến tranh, xách giỏ chạy đầu này chạy đầu kia. Mình nhìn vô cuộc đời quý ngài, đi cầu đạo, đi học đạo, phải lặn lội biết bao nhiêu đường xá. Mà thật ra không phải mình nói như vậy để rồi mình tự chê mình như thế này thế nọ, nhưng mình phải đọc vô để mình thấy được cái hạnh phúc của mình so với các ngài. Và mình học đòi theo cái đức tánh quang minh. Nhớ câu đó không? Trong cái bài sám khánh đản á, học đòi đức tánh quang minh, tức là mình học hỏi, học đòi theo được cái tánh đó. Nhiều khi mình nói trời ơi, thầy đó hay, thầy kia hay, mà mình không học theo đó. Cho nên phải cố gắng như vậy. Ở cái chỗ gọi là niết bàn sanh tử. Sanh tử là một sự luân chuyển khổ đau, và chúng ta đừng đợi chết mới luân hồi. Ngay trong đời sống này, chúng ta không chánh niệm tỉnh thức thì chúng ta cũng luân hồi vòng vòng. Mà hãy luân hồi đây là một cái biểu tượng buồn vui đủ kiểu trong tâm thức của mình. Trong cái tâm thức mình nó luân hồi. Có thể mình ở yên chỗ đó, nhưng mà trong lòng mình luân hồi nhiều lắm. Lát mình tới chỗ này, lát mình lo kia, trong lòng mình luân hồi. Bây giờ mình vẫn làm những công việc đó, nhưng mà mình biết cảnh duyên, mình biết mình, biết cảnh, biết duyên, cho nên không có bị những cái đó nó làm mình hệ lụy. Cho nên khi chúng ta vẫn ở trong luân hồi đó mà có được trạng thái của niết bàn. Cho nên ngài ta hỏi tổ Quy Sơn á, hòa thượng, mai mốt hòa thượng khi mà ngài mất rồi ngài đi đâu? Nói tôi hả, tôi làm con trâu ở dưới chân núi á. Tôi làm con trâu dưới chân núi á. Rồi quý vị thấy mình có cái vị Bồ Tát tên là Giám Trai Sứ Giả không? Vị đó là ai? Là một ông hòa thượng bình thường thôi, ở trong chùa thôi. Ông ở trong bếp á, ông cứ phát nguyện nấu cơm cho chúng ăn vậy đó, bữa củi nấu cơm cho chúng ăn vậy đó. Vậy mà sau này được các vị tôn xưng là gì? Vị Giám Trai. Giám Trai là gì? Là cái người giám sát, coi sóc những bữa ăn của chúng, của chư tăng. Cái chữ giám trai là vậy đó. Tiếng Anh dịch là food inspector. Cho nên mình á, người người nào mà ở trong bếp mà lo nấu cơm cho chúng ăn là một vị giám trai sứ giả đó. Cho nên ở Việt Nam mình á, cái hình ảnh của ngài giám trai sứ giả là một tùy, nhưng mà đa phần là cái hình ảnh rất Việt Nam. Có người là có chỗ ta làm cái tượng ông nông dân có búi tóc, cột cái khăn, cầm cái búa, ngồi sắn cái quần lên, giám trai sứ giả. Vậy hiểu được cái chỗ đó ha, niết bàn với sanh tử. Niết bàn là trạng thái của an lạc. Sanh tử khổ đau, sanh tử là khi chúng ta làm tất cả việc mà chúng ta cứ khổ theo nó. Còn mình tất cả việc mình làm mà việc nào làm tới đâu, viên mãn tới đó, làm trọn vẹn tới đó. Mình không biết ngày mai mình như thế nào. Cho nên ngày nay mình còn sống, mình cứ làm hết cái bổn phận, cái hạnh nguyện của mình. Rồi ngày mai mình có đi, mình cũng có gì buồn khổ hết, tại vì mình có niết bàn. Còn sống thì làm tiếp, hết duyên thì mình đi đó. Rồi đi đâu? À, mình tái sinh ở cõi nào đó để tiếp tục con đường làm việc của mình. Giờ hỏi Phật Thích Ca ở đâu, ai biết đường đâu chỉ. Phật Thích Ca cõi nào không biết, tại vì ngài cũng đang luân hồi ở một cảnh giới nào đó để làm tiếp tục cái công việc của ngài. Cho nên cái người hiểu thì sao, sanh, cái người mà hiểu về cái chết cái sống là ta khứ lai tự tại, đến đi thông dong, đến đi tự do. Còn mình không biết thì sanh tử bì lao. Cho nên đó là cái tư tưởng đại thừa. Sanh tử là niết bàn, phiền não là bồ đề. Chờ phiền não không có đâu xa đó, muốn đi tìm bồ đề không có rời phiền não được. Anh đang giận đùng đùng vậy đó mà anh hiểu ra cái đó, cái hết giận à. Thí dụ mình đang tức cái người đó vậy đó, là vì mình nghĩ người đó làm chuyện đó. Cái người kia nói, ôi không phải đâu, cái đó tôi làm đó. Cái sao không nói sớm, làm tôi chửi nó ẩu. Tự nhiên hết giận đó. Vậy thì ngay cái giây phút đó, cái phiền não nó đi đâu? Nó là một thôi. Chữ tức nó là tại vì nó chuyển cái thôi. Con có nghe trong bài giảng của thầy, con rất tâm đắc mấy câu thơ như sau. Con không nhớ chính xác lắm, vì cha mẹ ai ái ân rồi cũng biệt, tình người giống như chim chung ngủ. Cái bài này là một cái bài kệ, nó nằm ở trong cái quyển, không biết nó xuất từ đâu, nhưng mà ở trong cái quyển này nó có cái bài này. Cái quyển này có cái tên là Ông Trưởng Giả Kén Rễ. Quý vị nào muốn biết cái câu chuyện đó thì quý vị đi tìm đọc Ông Trưởng Giả Kén Rễ, thì trong đó nó có cái bài kệ này nè. Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình hay là nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tự phi. Nghĩa là phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt là cha mẹ đó, cái thâm ân, cái ân đức mà nó sâu dày cỡ nào đi nữa thì kết cuộc rồi cũng phải có cái ngày chia tay, gọi là phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt. Còn vợ chồng đó, gọi là phu thê đó, nghĩa trọng là cái tình nghĩa phu thê nó có nặng cỡ nào thì kết cuộc cũng phải chia ly. Đem tình của cha mẹ lấy cái nghĩa của vợ chồng, phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly. Lấy hai cái hình ảnh đó ra rồi mới kết độ, kết thúc. Tình người tức là nhân tình, tợ điểu giống như chim ngủ qua đêm vậy, đồng lâm túc, đến ngủ chung một chỗ với nhau. Nhưng mà đại hạn lai thời, đến giờ đến phút rồi, các tự phi, mạnh ai nấy bay. Có phải vậy không? Nghĩa nó phải vậy không? Mà mình nghiệm có phải vậy không? Thì cái bài này được dịch nè: cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly, tình người nào khác chim chung ngủ. Thay vì mình nói đại hạn lai thời Đại hạn tức là cái đại hạn theo cái nghĩa đó là tới giờ chết đó, cái lúc mà lâm, cái khi bất cứ một cái nạn gì nó đến với mình là kêu đại đại hạn hết á, hạn nó tới rồi. Mà hạn, mà cái hạn đó mà cái của cái chết thì gọi là đại hạn. Đại hạn lai thời, cái giờ phút nó đến rồi thì mạnh ai nấy bay thôi. Thì mình mới dịch lại là sáng đến mạnh ai nấy bay đi, để cho nó đối với cái chữ đêm. Tình người nào khác chim chung ngủ, chung ngủ đó là buổi tối rồi, thì sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Mà đúng vậy đó. Trong kinh kể ông trưởng giả mà có bốn bà vợ đó, mấy đứa biết ông trưởng giả bốn bà vợ không? Ông trưởng giả đó, ông có bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất ông rất là thương, cưng chiều dữ lắm. Rồi bà vợ thứ hai, bà vợ thứ ba, ba bà đó ổng lúc nào cũng quan tâm. Nhưng mà riêng cái bà vợ thứ tư á, ổng không hề chăm sóc. Nhiều khi ổng sắp chết á, ổng mới hỏi bốn bà, thì ba bà kia từ chối hết. Nói thôi ông đi đâu điên mình thì tôi không có theo. Ổng nghe xong ổng buồn quá, ổng xoay qua bà thứ tư. Thì bà thứ tư chưa kịp, chưa có đợi ổng hỏi nữa, ông yên tâm đi, ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Thì Đức Phật mới kết luận nè, mình là ông trưởng giả. Cái bà vợ thứ nhất đó là cái thân xác của mình. Chăm sóc không? Chăm sóc dữ lắm. Bà vợ thứ hai là ai? Là tiền của. Cho nên cái bà vợ thứ hai bà nói ông á, có đi rồi thì tôi đi lấy người khác liền. Nghĩa là gì? Tiền bạc mà vừa nhắm mắt rồi thì phải chi phí, lo tang lễ. Cho nên có phải không, bà vợ thứ hai là tiền của, mà vừa nhắm mắt là bà đi lấy người khác. Nghĩa là hồi nãy trong cái giỏ của ông trưởng giả đó đó, mình đó, mà chết một cái là phải chi nghe, mua quan tài, mướn nhà hoàng này kia đó, qua nhà người khác ở. Có phải không? Rồi bà vợ thứ ba, ổng quý lắm, chuyện vui chuyện buồn ổng đều chia sẻ với bà vợ đó hết. Nhưng khi mà ổng sắp chết á, mấy bà vợ đó nói á, tôi với ông rất là tình nghĩa, nhưng mà thôi, tình lắm nghĩa lắm thì tôi đưa ông đến nghĩa trang thôi, đến mộ thôi rồi tôi về, tôi còn phải lo cuộc sống tôi nữa. Bà vợ thứ ba là ai biết không? Là người thân của mình. Có phải chuyện vui chuyện buồn gì mình cũng chia sẻ với người thân không? Rồi họ cũng làm cho mình một cái đám tang cũng rình rang phải không? Có nhiều người cũng khóc dữ lắm á, nhưng mà cỏ chưa xanh mồm là xong rồi đó. Bà vợ thứ ba là người thân của mình. Họ có làm dữ lắm thì đi tới đâu? Đưa tới mộ thôi. Đó là nói mà nếu mà họ không đi coi bói đó. Nếu mà không đi coi bói mà ông thầy bói mà ông nói là ô ông chồng của cô là chết nhầm cái giờ ngày xấu một cái là thôi, họ hỏi liền á, vậy thầy có cách nào ém ổng không? Làm cho ổng đừng có về bắt mình không? Đấy. Ba bà vợ phải không? Thân mình nè, tiền của mình nè, và thân nhân của mình nè. Có phải ba bà vợ này không theo mình được không? Rồi cái bà vợ thứ tư là ai biết không? Ổng cưới về mà ổng không quan tâm. Bà vợ thứ tư này chính là nghiệp lực của mình. Đời sống của chúng ta có một cái đi theo mình mãi mãi, đó là cái nghiệp của mình, nhưng mà mình không bao giờ quan tâm. Mình sống mình tạo nghiệp, mà thậm chí ai khuyên mình nó thôi đừng có làm cái đó, tội lắm. Không có tội lỗi gì hết á, tôi không có tin nhân quả tội phước gì hết. Đó là cái đó là nặng rồi đó. Còn có người thì chẳng quan tâm. Thì mỗi người chúng ta ai cũng có bốn bà vợ, bất luận. Thì nếu mình nữ thì kêu bố ông chồng, nam thì kêu bốn bà vợ, mình muốn kêu gì mình kêu. Nhưng mà bốn cái đó là để biểu tượng cho bốn cái thứ mà chúng ta có trong cuộc sống. Thân xác của mình thôi, quần áo lo cho bà vợ đó, mà bà nằm xuống, mình nằm xuống cá rồi là thôi, là bà với mình không có quan hệ gì hết. Thần thức mà xuất ra rồi thì thôi, xác nằm đó ai muốn làm gì làm, muốn ngắt muốn nhéo muốn làm kiểu gì đó làm. Rồi cái bài thơ nó nói vậy thôi. để nhắc nhở chúng ta ý thức. Con xin chào thầy, thầy ơi cho con hỏi, quê con ở An Phú, An Giang, dịp đến dịp các rằm lớn trong năm, trong những tổ đình họ tổ chức cúng lễ rất lớn, có những vị xưng thần thánh nhập vào thân xác của họ, của những người hạp, họ múa võ xuyên kim, ý nghĩa của việc đó là gì? Cái này thì nó thuộc tín ngưỡng nhân gian, nó không có liên quan gì đến đạo Phật. Thì nếu là mình là Phật giáo thì không có cái này. Còn nếu mà còn nói hơn nữa là những cái này nó thuộc về đình, nó ở đình, ở miễu, ở những nơi thờ các vị thần, chứ còn nó không có cái chuyện này ở trong cửa Phật, ở cửa chùa. Cho nên nó không phải thuộc phạm vi của mình, cho nên mình không có làm, không có dám bàn đến. Chỉ xác định là cái việc này không phải của Phật giáo. Đây là của những vị bên phía thờ các bậc thánh, rồi các vị mua xưng là mình được nhập xác, nhập đồ gì đó, thì cái việc đó của các vị đó, nhưng mà không phải của Phật giáo. Thì không phải của mình thì thôi, mình đừng có nói nếu mình không có biết, phải không? Mà hơn nữa mình nói cũng không cùng, tại vì việc của ai thì nấy biết. Việc của chúng ta là việc tu Phật, cho nên mình nói chuyện trong nhà Phật thôi. Còn các việc đó thì mình muốn đi thì mình đi, nhưng mà hễ là Phật tử thì nhớ là những chuyện này nó không có trong chùa. Nếu mà bữa nào mình đi tới cái chùa nào đó, mình thấy một người nào đó xưng là Quan Âm đồ đó, thì mình biết cái này không có, tại Quan Âm không có làm mấy chuyện đó. Thần thánh thì không biết, con cũng có thể ha, hoặc là không có thể gì mình không biết, nhưng mà chắc chắn một điều là Phật không có làm mấy chuyện đó. Các vị Phật, các vị Bồ Tát không có mượn xác ai hết á. Các ngài đang có mặt đầy đủ ở đây bằng hiện tướng của các tướng khác hết mà. Thí dụ như Quan Âm Bồ Tát, thấy không? Trong Phẩm Phổ Môn đó, nơi nào đáng cần tỳ kheo, liền hiện tỳ kheo mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân thanh văn, tỳ kheo ni, đồng nam, đồng nữ, vân vân. Nghĩa là gì? Khỏi cần đi tìm gì hết đó. Đấy, bước qua đây cái có đồng nam, bước đấy, thế Quan Âm xuất hiện xung quanh mình hết rồi, cần gì phải đi tìm gì nữa. Nếu người nào có khả năng cảm hóa mình, người đó là Quan Âm thị hiện hết. Hiểu cái chỗ đó không? Cho nên ở đây, bởi vì Quan Âm là tượng trưng cho tâm hạnh từ bi, mà hơn nữa tâm hạnh từ bi thì với con mắt của chúng ta thì nhìn bất cứ ở đâu cũng có Phật, cũng có Bồ Tát hết, và vị nào cũng đều là những vị đang làm việc cứu khổ độ sanh. Cho nên khỏi cần phải ai xưng cái gì hết. Các ngài có đủ khả năng thị hiện, mắc chi phải mượn xác. Không cần phải mượn xác ai hết, đủ khả năng thị hiện. Nghĩa là gì? Thị hiện là gì? Là có mặt như vậy đó. Cho nên ví dụ như ta nói ở bên Cửu Hoa Sơn có thị hiện Bồ Tát Địa Tạng, tại vì cái vị đó, cái vị Kim Kiều Giác đó với lại con, hai cha con ông Mẫn Công đó là chủ đất đó, cảm thấy rằng vị thái tử này từ nước Hàn Quốc qua đây, từ nước Hàn Quốc qua đây mà tu tập ở núi này, và cái cách tu tập của ngài như là hạnh nguyện của Đức Địa Tạng, cho nên ta nói ngài Địa Tạng thị hiện ở núi Cửu Hoa. Cho nên á, cái tướng già, tướng bệnh, tướng chết của bậc giác ngộ như Đức Phật á, chúng ta gọi là thị hiện. Tại sao? Tại sao gọi là thị hiện? Tại vì các ngài không có khổ với nó. Các ngài không có khổ với cái già, cái bệnh gì hết á. Và các ngài hiện cái tướng, sống bằng cái tướng đó, nhận cái tướng đó để làm chi? Để khai thị cho chúng ta biết. Để khai thị chúng ta biết người đời ai cũng chết. Chết là mục tiêu cuộc đời. Thái tử Sĩ Đạt Ta mà hỏi Sa Nạc, này là gì vậy? Sa Nạc mới nói dạ này là người bệnh. Bệnh là sao vậy? Nói dạ bệnh là không còn sức khỏe. Ở con mình ông này bệnh thì là hay là sao? Nói dạ đâu có, mọi người đều bệnh và ngay thái tử cũng phải bệnh. Hiểu được chỗ đó không? Khai thị cho mình đó. Không lẽ ông thái tử ông sống trong cung từ nhỏ lớn không bệnh lần nào nè? Không bao giờ cảm sao? cảm chứ, cũng bệnh chứ. Rồi một đứa con nít mà nó còn biết nó bệnh, mà không lẽ thái tử lớn cỡ đó mà không biết bệnh mà đi ra đường phải hỏi này là gì vậy? Rồi thậm chí thấy người nằm cứng ngắc không ấy, này là gì vậy, sao mà nằm cứ đơ vậy? Ông kia nói dạ này kêu là người chết. Hồi chết làm sao? Chúng sanh mình cần khai thị dữ lắm, cần khai chỉ. Biết thì biết hết á, nhưng mà đụng chuyện thì sao? Giận rối bời, không biết gì hết. Cho nên khai thị là vậy đó. Cho nên đời sống này nè, người nào ta mở cho mình câu là khai thị đó. Chứ không phải đợi nằm ra đó ngáp ngáp mới kiếm người tới khai thị đâu. Chừng đó chưa chắc đủ tinh thần để nghe. Chứ ngay bây giờ trong cuộc sống là đi đâu bất cứ cái gì nó mở được con mắt của mình đều là khai thị hết. Nó mở được cái tâm của mình hết. Open your heart, open your mind. Tại vì mình có rất là nhiều cái nó ngăn che mình. Có nhiều khi một đứa con nít mà nó lại khai thị được cho mình nó mới hay chứ. Mình tu mấy chục năm mà mình không hiểu cái chỗ đó. Vậy mà đứa con nít nó tới nó khai thị. Nhiều đứa nó nói nhiều câu mình nghe mình chơi với. Nít mà nói được những câu nói như vậy. Cho nên nó Quan Âm hiện thân đồng nam đồng nữ. Đó, một đứa con nít mà nó đủ khả năng mà nó tỉnh giác một người thì nó là đồng nam, nó là Quan Âm thị hiện đồng nam đồng nữ chứ gì nữa. A Di Đà Phật, thưa thầy, con có thắc mắc mong thầy giải đáp. Con được biết trong giáo lý căn bản của đạo Phật là tứ diệu đế và bát chánh đạo, nhưng con nghe nói tu tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh là quan trọng. Vậy con nên học tứ diệu đế trước hay là học nghe giảng tịnh độ trước? Hiểu ý câu hỏi không? Và giữa giáo lý căn bản là tứ diệu đế, bát chánh đạo và pháp môn niệm Phật, mình phải học cái nào trước? Thưa, thật sình mà nói á, thì tứ diệu đế á, nếu mình học á, nó thuộc về pháp học. Nhưng mà nếu như không có cái pháp học này thì chúng ta không thấu đáo được cái đạo lý thế gian để chúng ta phát tâm xả thế gian cầu tịnh độ. Cái châm ngôn của người tu tịnh độ á, thứ nhất là mình phải yểm ly. Yểm ly là gì? Là chán bỏ cái thế gian này. Tại sao mình phải chán? Tại vì thế gian là khổ. Có sanh, có già, có bệnh, có chết, có thành, có bại, vân vân. Mà khi mình có được cái tâm yểm ly á, thì phải có một cái tâm thứ hai á, là gì? Hân tịnh. Hân tịnh là gì? Là vui thích cõi tịnh độ. Thế thì bây giờ nếu như mình muốn cầu sanh tịnh độ nhưng mà mình không có phát cái tâm xả bỏ thế gian, phải lý do mà sanh tịnh độ là gì? Chúng ta phải thấy ta bà là khổ thì mình mới muốn cầu sanh tịnh độ để được vui. Đó là mình nói theo cái nghĩa thông thường vậy đó. Cho nên cái giáo lý mà tứ diệu đế bát chánh đạo không phải chỉ riêng cho những người tu pháp nào, mà nó là cái giáo lý. Nó là giáo lý là gì? Là lời dạy mà không phải Đức Phật đặt ra, mà Đức Phật là người khám phá. Khi Đức Phật là người khám phá, Đức Phật là người realize, chứ không phải là Đức Phật là người create, tạo ra cái tứ diệu đế bát chánh đạo. Tứ diệu đế là cuộc đời là khổ, gọi là khổ đế. Nguyên nhân của khổ gọi là tập đế. Sự vắng mặt của khổ gọi là diệt đế. Và con đường để mình hết khổ là đạo đế. Và trong đạo đế nó có 37 phẩm, nhưng mà chúng ta thường nói gọn nhất là bát chánh đạo. Vậy thì bát chánh đạo là gì? Là 8 con đường để dẫn mình đi tới cái đích tu hành của mình chân chánh, trọn vẹn. Ví dụ như mình niệm Phật, Muốn cầu sanh tịnh độ mà siêng năng niệm thì siêng năng niệm là chánh tinh tấn. Mà niệm mà không có tán gọn là gì? Là chánh niệm. Mà có thấu đáo được cái lý của tịnh độ, xử lý viên dung là chánh kiến, mà có suy nghĩ đúng về cái pháp môn tịnh độ là chánh tư duy, thế thì niệm Phật tịnh độ cũng không thể rời bát chánh đạo được. Hay nói một cách khác, tất cả những người tu học, nếu chúng ta hành học cái gì mà không áp dụng bát chánh đạo vào trong cái việc học của mình á, thì chúng ta có thể học nó không đến nơi đến chỗ. Ví dụ như trước khi mình học xong lớp 12 rồi, mình phải suy nghĩ coi mình thích cái gì, phải không? Mình thích môn gì, mình chọn được cái môn đó. Mà chọn không phải nghe lời người ta xúi, mà mình phải hiểu được cái khả năng của mình và cái mình đang thích về cái môn nào, về cái ngành nghề nào để mình chọn. Thì ở trong Thất Bồ Đề Phần, cái đó gọi là gì? Là trạch pháp. Trạch pháp là phải chọn một cái pháp. Thế mình tu cũng vậy thôi. Anh đã có cái chánh kiến rồi đó, là chọn được cái pháp môn tịnh độ, và anh phải tư duy về pháp môn này. Thế nào là tính, thế nào là nguyện, thế nào là hạnh, đó là tư duy, gọi là chánh tư duy. Rồi mình phải có một cái đời sống mình phải thuần khiết, gọi là chánh mạng. Rồi hàng ngày mình tạo những cái nghiệp hàng ngày nữa, không có chánh nghiệp sao tịnh độ nó. Cho nên tịnh độ cũng không rời bát chánh đạo. Tịnh độ cũng không rời bát chánh đạo. Mà nói cách khác là tu cái gì cũng không thể rời bát chánh đạo. Vì bát chánh đạo là cái công thức, là cái mô chung cho tất cả. Cũng giống như mình nói á, tôi không cần biết anh học cái gì, trước hết anh phải có tiếng Anh. Người không có tiếng Anh thì học gì cũng được á. Dù là cái chuyện đi làm waiter, làm bồi bàn, làm người làm trong nhà hàng, thậm chí làm ở trong bếp, cũng phải biết chút ít tiếng Anh về những cái từ ngữ vật dụng món ăn trong đó. Thì cũng như thế, chúng ta tu tập thì cái chuyện đầu tiên hết là mình phải có hiểu biết. Có hiểu biết thì cái pháp tu của mình á, nó mới làm sao? Nó mới rõ ràng. Ví dụ tu tịnh độ mà không biết gì về tịnh độ hết, cho nên mình học tịnh độ mà những cái gì trong tịnh độ dạy cũng không rời bát chánh đạo. Ví dụ như nói là niệm Phật á, niệm từng tiếng rõ ràng, niệm mình nghe cái tiếng niệm mình mà tâm không có loạn là chánh định rồi chứ gì nữa. Rồi một người mà đời sống hàng ngày mà không có giữ gìn cái khẩu nghiệp thì làm sao đủ tư cách đi tịnh độ. Cho nên cái đó gọi là chánh ngữ. Mà đời sống một miệng thì niệm miệng thì mình niệm Phật Di Đà cầu tịnh độ, mà đời sống của mình thì mình buôn bán những cái đồ bất hợp pháp, thì cái đó không phải là chánh nghiệp. Mà mình lấy cái tiền đó mình nuôi cái đời sống của mình, không phải là chánh mạng. Mà đời sống hàng ngày chánh mạng chánh nghiệp không có thì nó cũng là thiếu cái tiêu chuẩn để về tịnh độ. Cho nên người muốn sanh về tịnh độ, điều đó không có gì sai. Nhưng chúng ta đều phải có cái giáo lý căn bản. Nói là học trước cũng được, nhưng mà thật sự khi mình học vô tịnh độ thì tịnh độ cũng không có rời bát chánh đạo đâu. Mà nếu mình có được cái nhìn, mình có thẩm thấu được bát chánh đạo rồi á, thì bất cứ cái gì mình nhìn cũng bằng cái cặp mắt của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, chánh mạng nè, chánh tinh tấn nè, chánh niệm nè, chánh định nè. Đó là bát chánh đạo. Mà trong 37 phẩm trợ đạo, tức là thuộc về đạo đế đó, từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Tuy đó rằng 37 phẩm trợ đạo vậy đó, nhưng khi mà người ta nói gọn gãy lại cũng không ngoài bát chánh đạo. Cho nên bất cứ ai đã là muốn sống đời sống an lạc, hay là mình muốn tin tưởng cái pháp của mình, thì không thể nào không có bát chánh đạo được. Đó là nói về cái phần đạo đế. Nếu mình nói về tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, anh không có thấy đời là khổ thì làm sao anh phát tâm cầu sanh tịnh độ, phải không? Anh không có xa rời cái trần cấu thì làm sao anh sanh về tịnh độ được. Cho nên học tứ diệu đế cũng tốt thôi. Để làm chi? Để thấy rõ bản chất của ta bà. Mà khi thấy rõ bản chất của ta bà rồi á, thì ở trong cái cõi đời này mà ta bà là gì? Bản chất ta bà là gì? Là khổ. Còn bản chất của cực lạc là gì? Là vui. Cho nên mình phải thấy, mình phải rõ cái khổ và mình sợ khổ thì mình mới sanh về tịnh độ được. Cho nên á, hai cái tâm mà người tu tịnh độ có là gì? Yểm ly hân tịnh. Yểm là sợ hãi, chán. Ly là xa lìa. Yểm ly cái ta bà mà hân tịnh nghĩa là thích về, vui thích về cái cảnh an lành đó. Rồi sẵn đây có một vị cũng hỏi là thần lực của Bát Chánh Đạo. Thực sự ra cái thần lực là gì? Tức là cái năng lực mà của một người mà có được cái chánh kiến rồi á, thì họ không có bị cái tà kiến nó chi phối. Mà người không bị tà kiến chi phối rồi á, thì họ không có nói bậy, không có nghĩ bậy. Thì chánh kiến mà có thì nhất định sẽ có chánh ngữ, chánh tư duy. Cho nên nó liên hệ với nhau như vậy. Có nhiều vị quan niệm á, niệm Phật tu tịnh độ rồi không cần đọc kinh gì hết, không cần phải học cái gì hết, thì cái đó tùy mình. Nhưng mà suy cho cùng thì nó chưa có lý lắm. Tại sao? Tại vì anh phải thẩm thấu được, và đồng thời anh thấy được tất cả các cái pháp á, nó tịnh độ á, là nó gồm thâu tất cả. Tất cả những cái ý nghĩa của giáo điển nó cũng nằm trong đó. Nhưng nếu chúng ta không có rõ cái pháp á, thì làm sao chúng ta ứng pháp một cách nhẹ nhàng, thoải mái, và chúng ta thấy rằng à, tất cả các pháp cũng đều là một pháp thôi. Cho nên rồi mình mới thấy rằng tất cả các cái giáo lý đó nó giúp cho mình rất là nhiều, nó trợ duyên cho mình rất là nhiều trong cái việc tu tập một cái pháp nào mình chọn. Con là Phật tử Việt Nam, qua video thầy giảng con được biết cách lại Tam Thiên Phật danh. Con thì tìm trong kinh, không có kinh đó, vậy ngưỡng mong thầy chỉ cho con biết được kinh này bán ở đâu, vì con Google tìm không ra. Tại đạo hữu tìm không ra chứ nó có. Thật ra cái quyển này kinh là Phật Thuyết Tam Thiên Phật. Tam Thiên Phật là gì? Là 3.000 vị Phật. 3.000 vị Phật này biểu tượng cho ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ, cái kiếp quá khứ có tên là Trang Nghiêm. Kiếp Trang Nghiêm. Kiếp Trang Nghiêm này có 1.000 Phật. Hiểu không? Kiếp hiện tại tên là Tinh Tú. Kiếp Tinh Tú có 1.000 vị Phật. Kiếp vị lai tên là gì? Nhớ không? Thầy hay sướng lễ đó. Quá khứ Trang Nghiêm kiếp Thiên Phật. Giờ gì nữa? Hiện tại hiền kiếp. Nhớ không? Hiện tại hiền kiếp Thiên Phật. Vị lai Tinh Tú kiếp Thiên Phật. Đó là lại Tam Thiên Phật. Mà lại ăn gian. Lại chung. Còn nếu mình muốn lại chi tiết từng vị thì phải vào cái quyển kinh đó. Cái quyển kinh đó có cái tên là Tam Thiên Phật 3.000 vị. Mà 3.000 vị này của ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Mà mỗi một kiếp nó có cái tên. Kiếp quá khứ tên là Trang Nghiêm. Kiếp hiện tại là tên là gì? Hiền kiếp. Kiếp vị lai tên là Tinh Tú. Cho nên lễ Phật sau mình tụng kinh xong mình hay lại chung vậy đó: Nam mô quá khứ kiếp, Nam mô quá khứ Trang Nghiêm kiếp Thiên Phật. Kiếp của quá khứ tên là Trang Nghiêm. Kiếp của hiện tại tên là kiếp hiền. Kiếp của vị lai là Tinh Tú. Vị lai Tinh Tú kiếp Thiên Phật. Thí dụ như mình niệm mà mình lại hồng gì lại vạn Phật á, nó có câu là đồng danh đồng hiệu đó. Hiểu không? Đồng danh đồng hiệu là cùng tên cùng hiệu. Vô lượng vô số chư Phật Bồ Tát trong cõi đời này đồng danh đồng hiệu. Ví dụ như giờ mình tên là Cúc, Có phải là nếu mà nó cút, trời ơi trên thế giới này biết bao nhiêu cút. Cho nên cũng như thế, một cái tên mà rất nhiều. Cho nên mình lễ là như vậy. Thôi thì nếu mà đạo hữu kiếm không có thì để đó đi, bữa nào Pháp Hòa gửi cho. Trong này không biết có email không. Xin cả nhà cho con hỏi ngu một tí. Không có câu nào ngu hết á, tại là khiêm cung thôi. Cái gì không biết thì hỏi chứ gì đâu. Người không biết chữ, tu pháp môn nào của Phật giáo để có công đức, có cơ hội giải thoát? Biết chữ chứ không biết chữ nó không có dính dáng để chuyện tu giải thoát hết á. Có nhiều khi người không biết chữ người ta vẫn giải thoát như thường. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng, ông đâu có biết chữ đâu. Mà theo sử nha, theo lịch sử là ngài Huệ Năng không biết chữ, vậy mà làm tổ. Pháp Hòa hay kể câu chuyện đó. Cái vị tỳ kheo ni đó đến xin tỳ kheo ni Vô Tận đó, đến xin ngài Lục Tổ Huệ Năng giảng kinh Đại Bát Niết Bàn. Và ngài mới nói bà đọc đi, bà đọc tôi nghe tôi giảng cho. Bà nghe bà giật mình mới nói ủa tổ không biết chữ sao tổ biết giảng kinh. Thì ngài mới trả lời sao, chữ nghĩa nó đâu có ăn nhập gì tới giải thoát. Bây giờ ví dụ như bây giờ một người mà thuộc kinh cái gì cũng biết hết, nhưng mà tâm không chuyển qua, tham sân si phiền não còn nguyên khối, thì người đó vẫn đọa lạc như thường. Còn cái người mà không biết một chữ, nhưng mà họ thậm chí họ cũng chẳng niệm A Di Đà Phật luôn, nhưng mà đời sống của họ có chánh niệm, có dự giới, có giới, có định, có tuệ. Mặc dù họ không biết cái gì về Phật pháp hết, nhưng mà tự cái đời sống họ có cái tư duy, họ có cái suy nghĩ. Ví dụ như là nói chuyện ra thì không bao giờ nói xuyên nói xéo ai, không bao giờ đâm bì thóc thọc bì gạo, học tới học lui chuyện này chuyện nọ. Ví dụ đời sống họ, họ tự họ hiểu vậy à, thì người đó vẫn giải thoát an lạc như thường. Ngài Ubali là một người cùng đinh mà, là một người gánh phân mà. Cô Ma Đăng Già, bà là Liên Hoa Sắc, là một dâm nữ. Cái bà gì mà cúng vườn xoài cho Phật đó, tự nhiên quên tên rồi. Ông Tỳ Sa Khư là một bà nhà giàu. Ê, cô đó là một kỹ nữ. Thành nữ năm xưa đại chúng là ở đây cái vấn đề là không phải là mình không biết chữ là không tu được. Cái chỗ tu của Phật giáo không phải trên chữ nghĩa. Dĩ nhiên mình biết chữ nghĩa, mình đọc kinh, mình hiểu đó tốt để trợ duyên cho mình. Nhưng cái tận cùng của cái sự tu tập là gì? Là chuyển được cái tâm. Chuyển được cái tâm của mình là mình tu. Cho nên gọi là tu là chuyển nghiệp, chứ không phải tu là biết chữ. Tu là giỏi pháp, tu là chuyển nghiệp. Người nào chuyển được nghiệp lực của mình là người đó tu. Không cần phải nói pháp hay, không cần biết Phật pháp nhiều, mà nghiệp của mình là cái gì mình biết. Thí dụ như nghiệp của mình là hay sân, chuyển nghiệp sân. Nghiệp của mình là hay thế này thế nọ, mình chuyển cái nghiệp đó là mình tu. Mà giải thoát hay không là ở chỗ chuyển nghiệp, chứ không phải vấn đề biết chữ nhiều. Thời gian tu hành cũng không luận. Tu ở trong chùa 50 năm, 60 năm mà không có chuyển một cái nghiệp gì hết trơn á, mà cái người ta mới vô mà ta chuyển được nghiệp. Cho nên cái chuyện hỏi tu bao lâu mới được ngộ đạo, không có nói được chuyện đó. Đồ tể mà bỏ dao liền thành Phật. Ngày hôm qua
Cái người đó cái mặt họ xấu là mặt của dạ xoa, nhưng mà sáng nay là lòng Bồ Tát. Tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện, sáng nay là mặt của Bồ Tát. Hôm qua mặt dạ xoa, sáng nay lòng Bồ Tát. Dạ xoa với Bồ Tát chỉ cách nhau một sợi tóc thôi. Vì vậy mà mình mới có câu là hồi đầu thị ngạn, quay đầu lại là bờ. Có nhiều khi tu một gì tu một kiếp mà ngộ một giờ, một cái gì đó làm cho mình ngộ, giống như ngạ nan đó, thấy không? Tu nguyên đời với Phật mà không ngộ, vậy mà tới hồi bị ngài Ca Diếp chê, ông không chứng thánh, ông không được vô dự vào cái đại hội kết tập kinh, buồn tình quá, đi vô trong rừng ngồi thiền. Vậy mà sáng ra ngồi mỏi mệt quá, ngày sắp sửa ngã lưng, ngày nghĩ cái tự nhiên ngày ngộ đạo. Hổ ngạ nan ngộ gì, và cái chuyện mà ngã lưng mà ngộ đạo, chuyện ổng không biết. chuyện hàng ngày biết. Nhưng mà ở đây muốn nói, cái chỗ đó mình nói cái gì? Cái sự khi mà mình, lúc mình ngài Phật còn tại thế thì mình ỷ y, tâm mình nó chưa. Nhưng cái chỗ mà ngài nhiếp tâm đó, Pháp Hòa ví dụ như là khi mình lái xe trên đường lộ nó thênh thang là mình lái, bắt đầu mình không có suy, mình bị tán tâm đủ thứ hết. Tự nhiên có một chiếc xe nó đi tới ngược chiều mà nó ngay đầu xe của mình, thì lúc đó mình còn suy nghĩ gì nữa không? Lúc đó tâm mình nó nhiếp vô cái gì? Lúc đó là mình thiền đại định rồi đó. Chỉ lúc này là làm sao kiếm đường mà lách để khỏi chiếc xe nó qua khỏi một cái. Nãy giờ tất cả những cái suy tư của quá khứ, của vị lai gì nó mất hết trơn. Hiểu được cái chỗ đó không? Khi con người mà nó ở trong một cái trạng thái là phải nhiếp tâm thì tự nhiên bật hết tất cả những cái suy nghĩ khác. Còn mình giờ ví dụ như thả mình lên ngồi thiền đó, trời ơi mình rong ruổi dữ lắm. Tu gì mà tu dữ thần ôn như này, ngồi đủ kiểu hết. Nhưng thử bây giờ mà thấy thần chết mà tới đó. Đó, quý vị nhìn coi mấy cái clip mà người ta đang ngồi ở biển chơi, tự nhiên sóng thần nó ập vô. Mới vừa rồi đây hình như là bên có một cái tai nạn lớn lắm, xe cộ gì đó. Có những em mà nó đi chơi, anh đi chơi khuya về, cái nó ngồi trên xe 6-7 đứa vậy đó, thì con đứa lái, mấy đứa kia nó mệt, nó lăn ra nó ngủ. Thì quý vị, cái thằng, cái em mà nó lái xe đó, nó cũng buồn ngủ như mấy đứa kia vậy. Cuối cùng nó lủi vô, tài xế chết, 6-7 đứa trong xe chết hết. Có bao giờ nó nghĩ nó lên xe nó ngủ một cái là nó đi luôn không? Thì cái trạng thái mà cái đứa ngủ á, cái trạng thái mà cái đứa ngủ mà nó đang ngủ mà nó bị đụng xe mà nó chết á, nó khó siêu. Vì nó không có một tích tắc của ý thức. Nhưng mà cái anh tài xế đó, anh có thể anh đi được. Tại sao? Vì anh thấy chiếc xe tới, tâm anh nghĩ chết. Đúng rồi, chết rồi. Một giây phút của sự tính thức là chết. Hiểu được cái chỗ đó không? Tại anh thấy chiếc xe tới là anh thấy anh không hết, anh không có chạy được nữa. Còn mấy đứa kia nó nằm, thần thức nó không có, ý thức nó không có. Thí dụ nó đang ngồi, nó là á, cái á mà đụng cái chết liền, cái á đó nó cũng có thể, nó vì nó ý thức được cái chuyện đó. Thấy được hai cái trạng thái đó không? Một người nằm ngủ xe rồi chết đi, và một người mà thấy cái xe nó lủi tới mình, một cái giây phút mình nhận ra được là một cái tai nạn nó đến, cái ý thức chết nó có mặt. Thì cái đứa đó nó có thể nó đi sớm hơn. Còn đứa kia nó không có một nhận thức. Cái đứa đó nó chết trong cái hốt hoảng. Đúng một cái nó chết mà nó hoàn toàn không một cái giây phút nào tỉnh thức hết. Cho nên cái chỗ mà cái pháp môn nào của Phật giáo để tu có công đức, pháp môn hay nhất là pháp môn chuyển nghiệp. Nhận thức những cái pháp môn chánh niệm để nhận ra cái nghiệp lực của mình, chuyển những cái nghiệp đó. Hồi xưa mình sống bằng cái nghiệp gì? Toàn là nghiệp dở, chuyển cái nghiệp đó. Còn mình biết chữ biết nghĩa để làm chi? Học kinh rồi nghe pháp rồi vậy đó, để nó trợ duyên cho cái phần chuyển nghiệp của mình. Còn lỡ mình không biết chữ gì hết mà nhiều, mà nó rất là nhiếp tâm trong cái phương diện chuyển nghiệp đó. Cho nên công đức không phải là ở thuộc kinh nhiều, mà ở cái chỗ là chúng ta chuyển được những cái tập khí phiền não của mình. Một cái chú tiểu mới vô chùa và một vị tu lâu năm đều cùng một cái tu tập giống nhau. Mình gặp mấy đứa nhỏ mình nói, tu đi con ơi, đời này khổ lắm. Phải nói vậy đó, lúc nào mình cũng nói câu đó, tu đi con ơi, ở ngoài khổ lắm. Nhưng mà tại vì mình không chuyển mình, xong rồi nó vô sống với mình, nó khổ theo mình. Xong rồi nó mới nói, trời ơi, đó tu ở ngoài tu sướng hơn. Tôi vô đây tôi gặp một cái tập nghiệp này, một cái tảng đá đè hết đường thoát. Cho nên tu là chuyển nghiệp, thì cái đứa nhỏ nó cũng phải chuyển nghiệp, mà người lớn cũng phải. Mà nếu chúng ta không có khéo chuyển nghiệp thì chúng ta lại bị cái nghiệp nó chuyển mình. Thành thử ra tu mà mình không có chánh niệm là bị nghiệp chuyển. Những cái nghiệp phiền não, cái tập khí nó chuyển mình. Còn mình tỉnh thức, không phải là mình giỏi, nhưng mà ít nhất mình phải thể hiện một chút gì trong sự tu hành chứ. Và tu là cả một quá trình, mỗi ngày chúng ta nhận diện ra những nghiệp nó để chúng ta chuyển nó mà. Vậy thôi chứ đâu có gì lạ đâu. Tất cả những việc làm của chúng ta mỗi ngày cũng là tùy vào cái, cũng điều mục đích là chúng ta chuyển cái nghiệp thôi. Cho nên cái vị đó đến lại lục tổ, đầu không sát đất. Lục tổ nói lại mà đầu không sát đất, chi bằng khỏi lại. Ông mới nói tôi tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa, công đức tôi nhiều lắm. Lục tổ trả lời, khi mê thì bị Pháp Hoa chuyển, khi ngộ thì chuyển Pháp Hoa. Đó, trạng thái ông này là bị bộ 3000 bộ kinh Pháp Hoa nó chuyển đó. Đi tới đâu cũng khoe khoang là tôi là người tụng kinh Pháp Hoa mấy ngàn bộ. Nhưng mà anh có thấm được gì của Pháp Hoa không? Không. Không có thấm được gì của Pháp Hoa. Tại vì mà nếu mình đọc kinh Pháp Hoa mà không nhận được cái ý chỉ của kinh Pháp Hoa thì mình chỉ là đọc kinh Pháp Hoa thôi, chứ mình chưa nhận được cái mật chỉ ở trong đó. Ở trong gia đình Phật tử có một cái trò chơi gọi là trò chơi lớn, đi tìm những cái, rồi đi tới từng đoạn là người ta có những cái dấu hiệu, rồi mình phải kết hợp tất cả những cái chi tiết chúng ta ráp lại để coi người mình cái nhiệm vụ của mình là phải đi làm gì. Thì cũng như vậy đó. Kinh điển Đại Thừa, mỗi một bài kinh đó, có một cái mật chỉ trong đó. Và chúng ta là cái người đọc kinh đó để giải mã những cái mật chỉ đó. Cho nên Ngài mới nói, khi mà mê thì bị Pháp Hoa chuyển, mà ngộ rồi thì chuyển Pháp Hoa. Rồi cũng một vị khác cũng có những thái độ như vậy. Ngài hỏi ông pháp danh gì? Nói con pháp danh là Pháp Đạt. Ngài mới nói ông tên là Pháp Đạt mà ông chưa đạt được pháp. Pháp Đạt là gì? Pháp Đạt là người thấu đạt được cái pháp. Dharma achievement. Thì Ngài mới nói là ông tên đó nhưng mà ông không có achieve được gì hết, ông không nhận được gì hết. Tên là Pháp Đạt mà không đạt pháp. Cho nên mỗi một cái pháp danh là một cái nhắc nhở. Thì theo thôi thì bây giờ hôm nay qua cái buổi sinh hoạt này, Thầy Pháp Hòa trả lời một vài câu hỏi của quý vị gửi đến. Câu hỏi cũng còn nữa thì xin hẹn lại tuần sau. Tối nay thì chúng ta sẽ sinh hoạt tới đây thôi. Thì cuối cùng là cái câu hỏi cuối nó cũng rất hay, mặc dù hỏi đơn giản và hoàn toàn không có ngu tí nào hết, mà có thể nói là câu hỏi rất thiết thực, mà câu hỏi đúng vào cái chuyện tu hành của người Phật tử. Chúng ta biết chữ để đọc kinh hiểu pháp tốt, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ làm một việc thôi, đó là chuyển những cái nghiệp của chúng ta. Chúng ta có một cái thiện chí, một cái tâm hướng thượng, đó là muốn chuyển đi những cái nghiệp xấu của đời mình. Còn không thì chúng ta trôi lăn trong cái nghiệp đó. Cái nghiệp của mình từ nhỏ tới lớn nó vậy, là cái nghiệp cũ cộng thêm những cái đời này chúng ta huân gọi là nghiệp mới, thì phối hợp nghiệp cũ nghiệp mới phối hợp lại, nó thành ra một con người, một khối nghiệp sống rất là negative, rất là tiêu cực. Và ai gần mình họ cũng rất là khổ sở, tại vì mình quá nhiều những cái nghiệp chướng nó bộc lộ ra. Và cái công việc của người tu chúng ta là vậy thôi. Thí dụ như mình niệm Phật, cái thời gian ngồi niệm Phật, miệng mình niệm Phật cũng là để chuyển cái khẩu nghiệp. Tai mình lần chuỗi, thân mình ngồi tịnh, đó là chuyển thân nghiệp. Mình mở quyển kinh ra mình đọc. Tất cả những cái việc làm của chúng ta đều có cái ý chỉ là giúp cho chúng ta lắng những cái căn để chúng ta chuyển cái nghiệp đó. Mục đích của chúng ta là làm vậy. Cho nên giờ Hòa Thượng tu 100 năm, Ngài cũng mỗi ngày làm việc đó. Mà cái người nào mà ở trong đạo lâu chừng nào thì cái duyên đời nó giảm đó, thì bớt đi cái phần tạo nghiệp. Nhưng chúng ta cũng phải rất cẩn thận, là bởi vì chúng ta vẫn còn tiếp xúc với bao nhiêu người xung quanh. Và cái cơ hội chúng ta tạo nghiệp ở một mặt khác nó cũng nhiều lắm, chứ không ít. Cho nên việc gì chúng ta làm, chúng ta phải đều có cái ý thức. Mà ý thức đó Phật giáo gọi là chánh niệm. Vậy thì chánh niệm là chìa khóa của sự tu tập. Bà cụ già kia không biết là án mani bác di hùm, bà niệm án mani bác di beo, vậy mà bà phát quang. Tại vì cái sự thu nhiếp thân tâm. Cái bài kệ buổi chiều mình hay hô hoài đó: vững thân ngồi dưới cội bồ đề, ba nghiệp lặng rồi hết thị phi. Thu nhiếp thân tâm vào chánh niệm, rõ soi diện mục thoát bờ mê. Diện là cái mặt, mục là con mắt. Nói cách khác là thu nhiếp thân tâm vào chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy được mặt mũi xưa nay của mình, để mình thoát đi cái bờ mê đó. Đừng có lầm, mặt mũi của mình còn ghê lắm mà mình cứ tưởng là mặt mũi mình rất đẹp. Thì cái mặt mũi đó là gì? Đó là cái tâm của mình. Ba nghiệp mà lặng rồi, thân miệng ý mà lặng rồi thì hết thị phi. Thị phi là gì? Thị là tốt, phi là xấu. Mình rơi được cái ý niệm tốt xấu. Cuộc đời này mình không nói được hết mấy cái chuyện đó đâu. Cho nên nếu cuối cùng mà nói cho đúng là gì, nói cái gì cũng trật hết á, mới là trúng. Tại vì cái mình nói là nó chỉ tạm thời, ở một khoảng khắc nào thôi. Ví dụ bây giờ là thiên hạ đùng hổm suốt từ tháng 3 đó, tin tức các đài hình như không có quan tâm mấy chuyện khác ngoài chuyện gì? Ngoài chuyện dịch. Rồi qua tới cái tháng mấy biểu tình? Tháng mấy vừa rồi biểu tình? Tháng 5 hả? Tháng 5, tháng 6 gì đó. Thì bắt đầu cái kia nó lui đi. Bắt đầu nó rần rần cái chuyện cái ông Mỹ đen ông chết. Thí dụ vậy. Cuộc đời này lúc cái nào cũng có cái của nó. Cho nên cái nào nó cũng có cái khoảng thời gian nào thôi. Và cái mình nói đây, thí dụ Pháp Hòa nói nãy giờ đây, thứ nhất là nó trong cái phạm vi câu hỏi đây, rồi thứ hai là mình phạm vi thời gian đây, nói cũng không hết được kỹ, nói chỉ một phần nào để tạm giải quyết những câu hỏi này thôi, chứ không có được tự xưng là câu hỏi này là trúng nhất, mà mình luôn luôn tâm niệm nói cái gì cũng trật hết á mới là nói trúng. Cho nên thị phi mình nói không cùng, nó thị lúc này thôi, nhưng mà lúc khác nó phi, nó phi lúc này mà lúc khác nó thị. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi sinh hoạt chiều hôm nay. Chúc đại chúng an lạc và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ ba. Ngày mai là ngày thứ hai, chúng ta được nghỉ một ngày. Rồi thứ ba chúng ta sẽ trở lại sinh hoạt. A Di Đà Phật. Đại chúng hồi hướng. Pháp môn sinh nguyện hồng ơn nghĩa sinh nguyện đền phiền não sinh nguyện đoàn quả Phật sinh chứng nên.